This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, sau đây thì Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị về những cái điều mà quý vị nên biết thêm trong cái đất lề quê thói này về cái Tết Đoan Ngọ. Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ hay hoặc người ta còn gọi là Tết Đoan Dương. Tôi xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ hoặc là Tết Đoan Dương rơi vào cái ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một cái ngày Tết truyền thống tại một số những cái nước Đông Á như là Việt Nam, Trung Quốc. Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong cái văn hóa dân gian ở phương Đông và nó có ảnh hưởng đến cái sinh hoạt văn hóa. Đoan nghĩa là mở đầu, thưa quý vị, D-O-A-N, Đoan. Đoan nghĩa là mở đầu. Còn ngọ, ngọ là một cái khoảng thời gian từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều. Khoảng thời gian này người ta gọi là giờ ngọ, thưa quý vị. Và ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào cái buổi trưa. Đoan Ngọ là cái lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất ở gần vào cái buổi trưa, và ở gần trời đất nhất, trùng với lại cái ngày mà người ta gọi là cái ngày hạ chí. Thì Tết Đoan Ngọ còn được gọi là cái Tết Đoan Dương. Và theo một cái triết lý gọi là triết lý y học Đông Phương thì hỏa khí thuộc dương của trời đất và trong cái cơ thể của con người trong cái ngày Đoan Ngọ đều lên đến tột bậc trong cái ngày này. Ở Việt Nam gọi là cái ngày Tết Đoan Ngọ là một cái ngày Tết giết sâu bọ, là cái ngày người ta phát động bắt sâu bọ tiêu diệt bớt những cái loại gây hại cho cây trồng. Cho nên trên những cái cánh đồng, trong đó có rất là nhiều những cái loại sâu có thể ăn được, và chúng được coi như là cái chất bổ dưỡng. Và truyền thuyết về cái lịch sử của ngày mùng 5 tháng 5 được lưu truyền khác nhau. Ở Việt Nam thì khác, ở Trung Quốc cũng khác, mà ở Hàn Quốc cũng khác. Thưa quý vị, còn nếu mà chúng ta nói về cái nước Trung Quốc thì họ có một cái truyền thuyết gọi là cái truyền thuyết Khuất Nguyên, thưa quý vị. Vào cuối cái thời Chiến Quốc, có một cái vị đại thần, người ta gọi là vị đại thần của nước Sở là Khuất Nguyên. Ông là một cái vị trung thần ở nước Sở và còn là một cái nhà văn hóa nổi tiếng của cái nước này. Và tương truyền, ông là tác giả của cái bài thơ Ly Tao thuộc thể loại sở từ, nổi tiếng trong văn hóa cổ của Trung Hoa, thể hiện một cái tâm trạng buồn bởi vì đất nước suy vong với cái họa mất nước. Do can ngăn ông vua Hoài Vương không có được mà lại bị gian thần hãm hại, ông đã uất ức, ông gieo mình xuống cái sông Mịch La mà tự vẫn vào ngày mùng 5 tháng 5. Và thương tiếc người Trung Nghĩa thì cứ mỗi năm cứ đến cái ngày đó thì dân Trung Quốc xưa lại làm bánh quấn chỉ ngũ sắc ở bên ngoài. Cái yến này là làm cho cá nó sợ mà khỏi đớp mất, rồi mới bơi thuyền ra giữa sông ném bánh, lấy bỏ gạo vào cái ống tre rồi thả xuống sông cúng Khuất Nguyên. Ngoài ra thì còn có truyền thuyết khác về một cái sự bắt nguồn của cái ngày Tết Đoan Ngọ. Nhiều cái nguồn tin cho rằng là cái tập tục Tết Đoan Ngọ là bắt nguồn từ hạ trí trong cái thời cổ. Có người thì cho rằng đây là một cái sự tôn sùng vật tổ của cái người dân của cái vùng sông Trường Giang. Như vậy, theo hai cái truyền thuyết trên thì cái ngày mùng 5 tháng 5 có cái nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa theo cái hai truyền thuyết trên nhé, thưa quý vị. Còn cái truyền thuyết tại Việt Nam thì vào một ngày sau một cái vụ mùa, nông dân đang ăn mừng bởi vì trúng mùa, nhưng mà sâu bọ năm ấy kéo đến dày đặc ăn mất những cây trái, thực phẩm đã thu hoạch được, nhân dân mới đau đầu, không biết làm cách nào để mà có thể giải được cái nạn sâu bọ này. Thì bỗng nhiên có một cái ông lão từ xa tới, tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một cái đàn cúng đơn giản gồm có bánh giò, trái cây, sau đó thì ra trước nhà mình mà vận động thể dục và nhân dân làm theo. Chỉ một lúc sau đó thì sâu bọ chết hết, và ông lão còn bảo thêm rằng là sâu bọ hàng năm vào cái ngày này rất là hung hăng. Mỗi năm vào đúng ngày này thì cứ làm theo những gì mà ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Và sau đó thì dân chúng biết ơn, định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất rồi. Và để tưởng nhớ cái việc này thì dân chúng đặt cho cái ngày này là cái ngày Tết diệt sâu bọ, có người gọi là Tết Đoan Ngọ, bởi vì giờ cúng thường là vào vào giữa ngọ, thưa quý vị. Còn ở phía Hàn Quốc, như lúc đầu Hoàng Tính có nói là cái tập tục này thường tổ chức ở Việt Nam, ở Trung Quốc cũng như là ở Hàn Quốc. Thì ở Hàn Quốc thì cũng coi cái ngày mùng 5 tháng 5 này là mùng 5 tháng 5 âm lịch, thưa quý vị, là một cái ngày lễ theo cái truyền thống văn hóa của họ, gọi là Dano, D-A-N-O, Dano hay hoặc là Suritnan. Chưa rõ cái tục lệ cũng như là cái nguồn gốc liên quan đến cái ngày mùng 5 tháng 5 của cái người Hàn Quốc như thế nào. Thế nhưng trong một cái bài báo gọi là đừng đối đãi với di sản văn hóa như bánh mì, trên một cái tờ báo cũng đã đưa tin là Hàn Quốc đã đề nghị Liên Hiệp Quốc công nhận cái Tết Đoan Ngọ vào cái ngày mùng 5 tháng 5 là di sản văn hóa phi vật thể của đất nước Hàn Quốc này. Và đó là một cái điều mà Hòa Tính sưu tầm được trong cái vấn đề gọi là cái Tết Đoan Ngọ. Tại sao có cái Tết Đoan Ngọ, Tết Đoan Ngọ ở những cái nước nào mà có tổ chức xảy ra. Còn riêng đối với Việt Nam thì thưa quý vị, trong cái văn hóa Việt thì cái ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch lại là một cái ngày giỗ quốc mẫu Âu Cơ. Trong dân gian cũng đã lưu truyền một cái câu ca dao: tháng 5 ngày Tết Đoan Dương là ngày giỗ mẹ Việt thường văn lang. Và thưa quý vị, ở cái vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam thì cái ngày mùng 5 tháng 5 còn được gọi là cái ngày vía bà thờ Linh Sơn Thánh Mẫu ở trên núi Bà Đen. Ở Đồng Tháp nói riêng cũng như là các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung thì cái ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch còn được gọi là một cái ngày nước quay. Nước quay, thưa quý vị, Q-U-A-Y, từ Q nè, chữ Q nè, chữ U, chữ A, chữ Icarus. Vì cứ theo cái loại hàng năm thì nước ở cái thượng nguồn, ở thượng nguồn đổ về đến nước ta, làm cho cái nước sông trở thành đỏ đục và có rất là nhiều những cái xoáy nước. Và cái năm nào cũng vậy. Và cái ngày này được coi như là một cái ngày bắt đầu của những cái mùa lũ lụt hàng năm, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hành Tính đang giải thích cho quý vị nghe về cái Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Thì những cái hoạt động chính vào cái ngày Tết Đoan Ngọ thì Tết Đoan Ngọ là một cái dịp mà người ta thường ăn Tết ở nhà với lại gia đình. Vào cái buổi sáng sớm của cái ngày Tết Đoan Ngọ thì người ta ăn bánh tro nè, ăn chè hạt sen nè, ăn trái cây cũng như là rượu nếp để mà giết sâu bọ, giết bệnh tật ở trong người. Thường lệ thì người ta ăn rượu nếp ngay sau khi mà họ ngủ dậy, và người ta cúng lễ cho một tiết mới, mừng một cái sự trong sáng cũng như là một cái sự quang đãng. Và nhiều người tắm cái nước lá mùi để mà phòng bệnh cũng như là tẩy trừ sâu bọ. Nhiều địa phương ở ven biển đúng vào giờ ngọ thì họ đi họ tắm biển, tại vì cái ngày này theo cái quan niệm dân gian thì cái khí dương mạnh nhất ở trong năm, và cái người ta cúng lễ để mà cầu an. Và cũng theo cái quan điểm đó thì các loại cây lá hái ở trong cái ngày này có một cái tác dụng gọi là chữa bệnh tốt nhất, cho nên các thầy thuốc thường lên núi để mà hái thuốc. Vào cái dịp lễ Tết Đoan Ngọ, ai mà bị cảm cúm nên dùng 5 cái loại lá theo như cái ngày xa xưa, thưa quý vị, gồm các loại lá như lá bạch đàn, lá xương rồng, ngũ trảo, dâu tầm ăn, cũng như là xả nấu nước xong để mà đỡ bớt cái bệnh. Và người ta cũng tìm mua những cái cành xương rồng bỏ trong nhà treo trước ngõ để mà đuổi cái tà ma, thưa quý vị. Nói cái phương diện về cái ngày Tết Đoan Ngọ, những cái hoạt động chính của Tết Đoan Ngọ như vậy xong thì chúng ta đến cái phần ẩm thực đặc biệt của cái ngày Tết này. Không thể nào không nhắc đến một cái loại bánh được mang tên là bánh tro. Bánh tro nè, bánh giò nè, bánh bánh ú tro nè, hay hoặc là bánh nẵng, là một cái loại bánh được làm với một cái thành phần chính ở trong đó, đó là gạo nếp. Cái gạo nếp họ ngâm qua cái nước tro và gói lá, đem luộc chín ở trong nồi, phổ biến trong cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam tới mức mà có những cái bài báo đã cho rằng là bánh độc đáo cũng như là thuần Việt luôn. Thế nhưng cũng thường thấy những cái sản phẩm ít nhiều tương đồng tại các vùng, các miền ở châu Á khác như là ở Đài Loan, ở Trung Quốc. Cái loại bánh này trước kia thường xuất hiện trong cái lễ cúng gia tiên của cái người Việt vào cái ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch, bên cạnh những cái loại trái cây khác nhau và thịt, xôi, chè. Hiện nay thì bánh tro được làm cũng như là bán quanh năm trên khắp các vùng miền ở trong cả nước hay hoặc là ở hải ngoại. Nếu mà quý vị nào mà có đến những cái ngôi chợ Việt Nam thì thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy những cái loại bánh tro, bánh trôi nước này nọ. Bánh tro thưa quý vị, trôi nước thì chắc chắn là sẽ có mặt ở trong cái phần mà những cái thức ăn dùng trong cái bánh dùng trong cái ngày Tết Đoan Ngọ này thưa quý vị. Tên gọi bánh tro hay hoặc là bánh do hay hoặc là bánh nẵng xuất phát từ cái phụ liệu cốt yếu nhất làm nên cái đặc trưng của cái bánh, đó là cái nước tro hay còn gọi là cái nước nẵng thưa quý vị, pha chế từ cái tro than thu được sau khi mà đốt cháy một số những cái loại thảo mộc, những cái loại dược liệu, thì cái bánh ú tro là tên gọi còn gợi tả cả cái hình dáng của cái bánh, do bánh thường được gói theo cái hình ú thưa quý vị, gồm có cái vòm cao như là cái bàn tay khi mà mình nắm lại, nhưng mà mình nắm ở trên đầu của những cái ngón tay thưa quý vị. Và về cái nguyên liệu thì bánh tro làm từ hai cái nguyên liệu chính, đó là gạo nếp và cái nước tro. Bánh tro được biết theo cái cổ truyền thường là không có cái nhân, và thành phẩm chính đó là một cái khối bột trong rất là lạc, tùy thích dùng để mà chấm với lại mật ong, dùng chấm với lại mật đường hay hoặc là đường cát, và cái phần nhân sau này là do tùy cái vùng, tùy cái miền cũng như là tùy cái người mà làm bánh. Thế nhưng mà nói chung ra cái nhân thường được làm với lại hai cái loại đó, đặc biệt đó là cái loại đậu xanh đãi vỏ nấu chín tán mịn trộn với đường hay hoặc là dừa già nạo nhuyễn thành cơm dừa, nhồi với lại cái nước đường, và bánh thường được gói với lại cái lá tre bương hay hoặc còn gọi là lá tre lộ ô, là một cái loại tre có ống dài, cái ống lớn và cái lá to to bản lắm thưa quý vị, khoảng chừng 5-6 cm và dài chừng khoảng 30 cm. Ngoài ra tùy theo địa phương thì các loại lá như là lá đót hay hoặc là lá dông, lá chuối cũng được sử dụng. Cái lạc để mà buộc bánh được làm từ cái bẹ của thân cây chuối phơi khô, tước sợi nhỏ, hay hoặc là cái ống giang được chẻ sợi nhỏ, và cái gạo nếp được chọn làm cái bánh tro. Thường là cái gạo nếp ngon để mà thành phẩm được mềm, mượt, mịn màng, không sượng cứng, và trong đó thì nếp nhung hay hoặc là nếp cái hoa vàng đều là đều hạt là những cái lựa chọn tốt nhất. Và nước tro, nước phẳng là một cái thành phần cốt yếu tạo nên cái hương vị cũng như là màu sắc cho cái bánh tro, khác biệt với những cái loại bánh khác thưa quý vị. Và nước tro thường được làm bằng cách là họ đánh cái nước vôi với lại tro, một cái sản phẩm thu được sau khi mà đốt cháy hoàn toàn những cái loại dược thảo, thảo dược, dược liệu quý, tùy cái vùng miền và thậm chí tùy theo cái gia truyền của người làm bánh mà các loại cây quả được đốt cháy làm thành tro sẽ có những cái gì biệt. Người Mường ở Thanh Sơn, ở Phú Thọ thường làm nước nẵng bằng cái cây mận, cây đu đủ rừng hay hoặc là cái lá trầu không, hay hoặc là vỏ chuối tiêu hay hoặc là lá mua và vôi. Và cái người Kinh thường chưng nấu nước nẵng bằng cái vỏ quả sở, cây rừng, măng khô cũng như là vôi. Bánh nẵng nổi tiếng là để đi vào cái ngạn ngữ như sau: bánh nẵng chợ tràng gạo rang tiên lữ. Ở Lập Thạch Vĩnh Phú lại được làm với nước nẵng, vốn là tro của các cành cây xoan tươi, cành bưởi tươi, có luôn cả lá luôn, cũng như là cành cây trả vừng, lá gián, lá si, tầm gửi, cây dọc. Ở Đắc Sở thuộc huyện Hoài Đức ở ngoài Hà Nội thì người dân thường dùng cái cây dền gai, cây rơm nếp, vỏ bưởi. Ở Phú Yên thì là cái cây tầm gửi trên cái loại cây lành như là cây dâu, cây bưởi, cây mè, cây vừng. Còn ở Yên Lãng là rơm nếp, bẻ cao nếp, quả vừng cũng như là măng tre. Thì những cái nguyên liệu này họ phơi khô rồi sau đó họ mới đốt thành tro. Họ rây cho nó mịn, đem hòa với lại cái nước vôi theo một cái tỷ lệ nhất định. Sau đó họ gạn lấy cái nước thật trong để xem nước có đạt được yêu cầu hay không. Thì các nhà làm bánh thường dùng cái lá trầu không như vậy đó, họ nhúng vào khoảng 15-20 giây vớt ra và bỏ vào miệng nhai mà thấy cái nước bọt đỏ như là cái nước quế trầu là được. Ngoài một số những cái loại cây cỏ được dùng đốt thành tro nói trên, cũng có những cái phụ phẩm khác được bổ sung vào cái nồi mà luộc bánh nhằm làm thay đổi cái màu sắc của bánh, như là măng tre cho ra một cái màu đỏ, măng vòi cho ra cái màu hổ phách, tức là cái màu vàng nâu thưa quý vị, hay hoặc là lá sậy cho ra một cái màu vàng nhạt. Trong cái cuốn được mang tên là Nữ Công Thắng Lãm của Hải Thượng Lãn Ông thì ông Lê Hữu Trác có nêu lên một cái công thức làm cái nước tro với lại cái cành lá cây rạ khoảng 5 phần, cây vừng khô 4 phần, lá tầm gửi 2 phần, vỏ quả xoan đâu, tức là cây xoan trắng 2 phần, vỏ quả bưởi 1 phần, lá thơm 2 phần. Các thứ ấy đốt ra tro rồi đem rây cho nó mịn ra. Sau đó họ đong một bát cho vào một bát nước ngâm. Cứ một cống nước lại cho một cái bát bôi ngâm khoảng 15 ngày. Và thưa quý vị, cái đó là nói sơ qua về cái cách mà làm ra những cái nguyên vật liệu chính để mà họ làm ra cái bánh tro. Thưa quý vị, thì thường ở Việt Nam, miền Bắc thì nổi tiếng có cái bánh tro thuộc cái làng Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, hay hoặc là bánh do Tây Đình, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, bánh nẵng ở chợ Tràng, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, bánh nẵng ở làng Dòng, Xuân Lũng, Bắc Ninh, hay hoặc là bánh nẵng của cộng đồng người Mường ở Thanh Sơn, ở Phú Thọ. Miền Trung thì có bánh tro ở Quảng Nam, bánh tro ở Yên Lãng, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ở miền Nam thì có bánh tro ở Phú Yên, ở Bình Định. Và thưa quý vị, ngoài trái cây nè, khi mà cúng mùng 5 tháng 5 nè, ngoài cái bánh ú nước tro thì chúng tôi còn thấy có các loại chè trôi nước nè, cơm rượu nè, là những cái món ăn mà không thể thiếu trong cái ngày Tết diệt sâu bọ, tức là cái ngày Tết mùng 5 tháng 5. Thì cơm rượu nó giống như là cái bánh ú nước tro này, cơm rượu cũng là một cái món ăn không thể thiếu trong cái ngày này. Và theo quan niệm của dân gian thì trong bụng của chúng ta thường chứa rất là nhiều những cái loại ký sinh gây hại. Trong cái ngày Tết Đoan Ngọ, những cái loại ký sinh thường ngoi lên, cho nên chúng ta phải ăn cái thức ăn có cái vị chua vào để mà diệt chúng. Và chính vì vậy nên dù có khác nhau về cái cách chế biến thì cơm rượu cũng là một cái món ăn phổ biến từ Nam ra Bắc trong cái ngày này, thưa quý vị. Không như cơm rượu ở miền Bắc thường rời, cơm rượu ở miền Trung ép thành từng khối, thì cái cơm rượu miền Nam được vo thành cái viên tròn. Cái món ăn có nước tiết ra, pha thêm đường, cho nên có một cái vị ngọt đúng chất miền Nam. Và cơm rượu được chế biến như là nấu xôi, gạo nếp sau khi chín, trải đều ra mâm hay hoặc là khuôn và để hơi nguội, không được quá nóng, cái men rượu nó sẽ bị chết, không có lên men, để mà làm ra được một cái món chè trôi nước này. Thưa quý vị, sau đó họ mới dùng một cái đồ rây lỗ nhỏ, họ cho men rượu đã giả mịn vào và rây một cái lớp men lên cái bề mặt của xôi, và tiếp tục lật ngược cái bề mặt xôi ở bên dưới, rây một cái lớp men mỏng nữa. Và cái sự kết hợp giữa xôi nếp và cái men trong cái quá trình ủ tạo ra một cái hương vị thơm ngọt, cái chất đường nó tăng lên, làm cho cái tính chất bổ dưỡng của cái món này cũng tăng lên. Cơm rượu có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, làm ấm cơ thể, trừ đàm, thăng khí, giúp tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Ngoài bánh uống nước tro, ngoài cái cơm rượu như vậy thì chúng ta còn thấy có cái chè trôi nước là một cái món ăn không thể thiếu trong cái ngày mùng 5 tháng 5, cái Tết Đoan Ngọ này. Từng viên chè tròn làm bằng cái bột nếp trắng, bên trong thì có nhân đậu xanh, ăn cùng với lại nước cốt dừa có vị béo và rất là nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam. Gần giống như cái bánh trôi của người miền Bắc, thưa quý vị. Và để nấu cái món chè này phải gọi là rất đơn giản, khỏi nói thì quý vị cũng đã biết rồi, thưa quý vị. Ngoài cái chè trôi nước trong cái ngày lễ mà cúng mùng 5 tháng 5, tức là Tết Đoan Ngọ này, chúng tôi còn thấy có cái chè hạt sen nấu cùng với là bột sắn dây và chè đổ đen, có một cái tác dụng là giải nhiệt. Tiết trời đầu tháng 5 âm lịch, nắng nóng dễ sinh ra những cái bệnh nhiệt ở trong người. Chè hạt sen, chè đổ đen được nhiều gia đình lựa chọn làm một cái món tráng miệng nhân cái mùa mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ này. Và đến đây thì Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói để nói về Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 lại nơi đây. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn.